Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 20 tháng 2, 2017. Vụ sát hại anh trai Kim Jong-un, Malaysia triệu đại sứ Bắc Triều Tiên lên làm việc. Phó Tổng thống Mỹ đến Bruxelles để trấn an các đồng minh châu Âu. Stockholm yêu cầu Mỹ giải thích việc Donald Trump bịa chuyện tấn công khủng bố tại Thụy Điển. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Vladimir Putin muốn gì trong bầu cử Tổng thống Pháp? Kính thưa quý vị, điều tra về cái chết cách nay một tuần tại Kuala Lumpur của người anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Kim Jong-un đã khuấy động quan hệ ngoại giao giữa Bắc Triều Tiên và Malaysia. Kuala Lumpur triệu hồi đại sứ tại Bình Nhưỡng về nước, đồng thời mời đại sứ Bắc Triều Tiên lên để làm việc.
Hôm nay, Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo đã triệu mời đại sứ Bắc Triều Tiên lên làm việc về những phản ứng của Bình Nhưỡng xung quanh cuộc điều tra vụ sát hại Kim Jong-nam của Malaysia. Trước đó, Kuala Lumpur đã cho gọi đại sứ Bình Nhưỡng về nước để tham khảo ý kiến. Sau buổi làm việc với Bộ Ngoại giao Malaysia hôm nay, đại sứ Bắc Triều Tiên Kang Chol khẳng định không tin vào các cuộc điều tra của chính quyền Malaysia. Ông tuyên bố xin trích, đã 7 ngày trôi qua từ khi xảy ra sự cố nhưng chúng tôi vẫn không biết được nguyên nhân tử vong và đến giờ chúng tôi không thể tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia, hết lời dẫn. Thứ Sáu tuần qua, đại sứ Bắc Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ các kết luận giảo nghiệm tử thi Kim Jong-nam và cuộc điều tra của chính quyền Malaysia là thông đồng với các thế lực thù địch của Bắc Triều Tiên. Đại diện Bắc Triều Tiên cho rằng việc Malaysia cố tình trì hoãn trao thi thể nạn nhân cho Bình Nhưỡng là vì mục đích chính trị. Bộ Ngoại giao Malaysia giải thích trong thông cáo ra hôm nay rằng vụ việc xảy ra trên lãnh thổ Malaysia trong hoàn cảnh bí ẩn, vì thế chính quyền Malaysia có trách nhiệm tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân khiến Kim Jong-nam tử vong. Việc tiến hành khám nghiệm pháp y đã kết thúc, nhưng kết quả sẽ chỉ có được trong nhiều ngày nữa, trong khi đó cuộc điều tra đang tiếp tục. Sau khi bắt giữ 4 nghi can, cảnh sát Malaysia thông báo phát lệnh truy nã quốc tế 4 người Bắc Triều Tiên tuổi từ 33 đến 57 đã bỏ trốn khỏi Malaysia ngay sau ngày xảy ra vụ sát hại.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, theo nhật báo Mỹ The Washington Post số ra ngày hôm qua thì dường như là chính quyền của ông Donald Trump đang chuẩn bị một lộ trình đàm phán với các quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên. Nếu như tin trên được kiểm chứng thì đây sẽ là đối thoại đầu tiên kể từ 5 năm vừa qua. Theo các nhà quan sát, đấy cũng là động thái rõ rệt nhất cho thấy Kim Jong-un đang muốn thiết lập một kênh liên lạc với chính quyền của Tổng thống Trump. Kế hoạch còn đang trong giai đoạn được chuẩn bị, dự trù một số các quan chức đương nhiệm của Bắc Triều Tiên sẽ đến Washington để làm việc với các cựu quan chức Mỹ. Trước mắt thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa cấp chiếu kháng cho các quan chức Bắc Triều Tiên. Nhà Trắng khẳng định với hãng tin Reuters là không có kế hoạch đối thoại với chính quyền của Bình Nhưỡng. Còn tại khu vực Đông Nam Á, một cựu cảnh sát Philippines tố Tổng thống Duterte chỉ đạo giết người.
Hôm nay, một cảnh sát về hưu đã tố Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi còn là thị trưởng đã lãnh đạo biệt đội tử thần tham gia sát hại nhiều người, trong đó có một nhà báo và một phụ nữ đang mang thai. Theo AP, cựu nhân viên cảnh sát là Arthur Lascana hôm nay ngồi giữa ba luật sư bảo vệ nhân quyền trong một cuộc họp báo tại Manila. Ông đã bật khóc khi kể lại hàng loạt các vụ giết người tại Davao, thành phố lớn ở phía nam Philippines, nơi ông Duterte làm thị trưởng hơn 20 năm trước khi đắc cử tổng thống. Cựu cảnh sát Lascara còn khẳng định chính ông đã giết hai anh em dính líu đến ma túy chỉ vì lòng trung thành mù quáng đối với ông Duterte và để lĩnh thưởng. Ông Lascara khẳng định hồi năm 2003, ông Duterte đã chi 3 triệu peso, tương đương với gần 60.000 đô la Mỹ, cho ông và một số cảnh sát để hạ thủ ông Junpala, một nhà báo nổi tiếng vì chống đối thị trường. Năm ngoái, trước Ủy ban điều tra của Thượng viện Philippines, một người đàn ông được cho là sát thủ đã khai chính ông Lascara là một trong số các chỉ huy của biệt đội tử thần. Khi đó, ông Lascara đã phủ nhận trước Thượng viện. Giờ đây, ông giải thích, sau khi về hưu, cảm thấy lương tâm cắn rứt và cần phải nói lên sự thật.
Vẫn về thời sự Đông Nam Á, Quốc hội Campuchia vào ngày hôm nay thông qua dự thảo sửa đổi luật bầu cử cấm những người có tiền án lãnh đạo các đảng phái chính trị. Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia của ông Sam Rainsy tẩy chay cuộc bỏ phiếu hôm nay. Theo giới quan sát thì đạo luật vừa được thông qua đe dọa nền dân chủ Campuchia. Đại diện của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch tố cáo chính quyền Phnom Penh đang củng cố quyền lực tuyệt đối của đảng nhân dân Campuchia. Trong mục đích trấn an các đồng minh châu Âu, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đến Bruxelles tối ngày hôm qua và đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ. Trong ngày hôm nay, ông Pence có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của các định chế châu Âu cũng như là của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo AFP, châu Âu rất hy vọng là nhân chuyến viếng thăm này, Phó Tổng thống Mỹ sẽ làm rõ chính sách đối ngoại của chính quyền Washington. Từ Bruxelles, thông tín viên Lakshmi Lota gửi về bài tường trình.
Bienvenue dans la très belle ville de Bruxelles. C'est avec ces mots que le Premier ministre belge Charles Michel a accueilli Mike Pence.
Xin chúc mừng ngài tới thăm thành phố Bruxelles rất xinh đẹp. Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã đón Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence với lời chúc này. Chắc chắn đây là một cách đáp trả phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ trong chiến dịch vận động tranh cử, coi Bruxelles là một ổ chuột. Ông Pence đã nói ngay, đây đúng là một thành phố rất đẹp. Phó Tổng thống Mỹ tìm cách trấn an các nước châu Âu về nhiều chủ đề và trước tiên là quan hệ Hoa Kỳ và Nga. Tại hội nghị an ninh ở Munich, Đức, Phó Tổng thống Mỹ chỉ nói chung chung, khẳng định rằng Washington tiếp tục đòi Moscow phải làm rõ nhiều việc. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng tìm kiếm những lĩnh vực có thể đạt được đồng thuận với Nga. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Nga coi Liên minh Bắc Đại Tây Dương là tàn dư của thời kỳ chiến tranh lạnh. Cách này không lâu, Tổng thống Mỹ đã đánh giá NATO là lỗi thời. Chiều nay, ông Pence gặp Tổng thư ký NATO và trong cuộc gặp này có nhiều điểm cụ thể cần phải được làm rõ. Ông Mike Pence đã nói đến sự ủng hộ không gì lay chuyển nổi của Hoa Kỳ đối với NATO, đồng thời yêu cầu các đồng minh Mỹ phải có thêm các nỗ lực đóng góp tài chính. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tỏ ra bi quan. Ông nói, ủng hộ NATO, đó là điểm tích cực. Nhưng cần phải xem là điều này sẽ được thể hiện một cách cụ thể ra sao.
Lakshmi Lota, Bruxelles, RFI.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay xét xử 47 quân nhân bị cáo buộc âm mưu sát hại Tổng thống Erdogan. Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, các vụ xét xử những người bị cáo buộc tham gia vào cuộc đảo chính Hụt hồi tháng 7 năm ngoái đã liên tiếp diễn ra. Tuy nhiên, vụ xét xử lần này mang tính biểu tượng cao. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Billet tường trình.
Le soir du 15 juillet, Recep Tayyip Erdogan était dans un hôtel de la station.
Tối ngày 15 tháng 7 năm 2016, Tổng thống Recep Erdogan đang ở trong một khách sạn tại khu nghỉ mát Marmaris. Khoảng 40 quân nhân dường như đã được điều từ Izmir tới nơi đây bằng trực thăng nhằm bắt hoặc có thể giết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Phiên tòa xét xử những người này mở ra ngày hôm nay. Các bị cáo bao gồm 37 quân nhân và khoảng 10 người khác bị coi là tổng phạm. Nhiều tuần lễ sau cuộc đảo chính Hụt, một số bị cáo có người trốn trong rừng đã bị bắt. Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã loan tải liên tục các hình ảnh bắt giữ những người này. Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở chính quyền tỉnh Mukla và được bảo vệ an ninh chặt chẽ giống như những phiên tòa xử các quân nhân và cảnh sát trước đây. Tất cả những người này đều bị cáo buộc tham gia cuộc đảo chính hoặc ủng hộ những người làm đảo chính. Tổng cộng hơn 1.200 người đã hoặc sẽ được đưa ra trình diện thẩm phán. Những người bị cáo buộc là chủ mưu sẽ bị đưa ra xét xử trong vài tháng tới tại Ankara, nhưng trong số này không có nhân vật mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là thủ lĩnh phản loạn, đó là giáo sĩ Fethullah Gulen, hiện vẫn đang lưu vong tại Hoa Kỳ.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Chiến sự bùng phát gần Damas và phía nam Syria vài ngày trước khi diễn ra hòa đàm tại Geneva dự kiến vào ngày 23 tháng 2 sắp tới, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, phe đối lập Syria trong một thông cáo được AFP trích dẫn vào ngày hôm qua đã tố cáo chính quyền gia tăng các đợt tấn công vào những thành phố nổi dậy nhằm loại bỏ mọi khả năng đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Từ Beirut, Paul Khalife, thông tín viên của đài RFI trong khu vực, cho biết thêm thông tin.
Sau 2 năm tương đối yên tĩnh, pháo Đại Bác lại rền vang ở Kabul, cửa ngõ phía đông bắc Damas. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, từ hôm thứ Bảy đến hôm nay, các vụ pháo kích đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng. Tình hình chiến sự leo thang diễn ra cùng lúc với việc quân đội Syria gia tăng chi viện mạnh mẽ cho mặt trận này. Đài quan sát nhân quyền và nhiều cơ quan truyền thông thân Damas nói đến khả năng quân đội sắp tới mở một cuộc tấn công trên quy mô lớn nhằm truy đuổi các nhóm nổi dậy ra khỏi các khu vực xung quanh thủ đô. Nhật báo thân chính phủ Anvatan tường trình rằng một phái đoàn quân sự bao gồm các sĩ quan Syria và cố vấn Nga đã đi thị sát mặt trận này trước khi chiến sự tái bùng phát ở đây. tại Deraa ở phía nam, các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra sau khi các nhóm nổi dậy và quân thánh chiến tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào một khu vực của thành phố do chính quyền kiểm soát. Hàng chục vụ oanh kích của không quân Nga và Syria đã ngăn chặn được đà tiến của phe nổi dậy. Tuy nhiên, quân đội Syria vẫn chưa lấy lại được các vị trí mà họ đã mất. Các trận đánh giữa quân đội và tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng diễn ra ở miền trung Syria. Trên sa mạc, quân đội của chính phủ tiến theo hai phía và họ chỉ còn cách thành phố cổ Palmyra khoảng 18 cây số.
Paul Khalifa, Beirut, RFI.
Nhìn sang Iraq, quân đội tập trung tấn công vào sân bay để mở cửa vào phía tây thành phố Mosul. Đặc phái viên của đài RFI Oriane Verdier từ Erbil cho biết thêm.
Chiến sự
đã bùng phát trở lại sáng nay ngày 20 tháng 2 hướng về phía phi trường Mosul. Các lực lượng Iraq chỉ còn cách khu vực được coi là cửa ngõ phía tây nam thành phố này vài km. Hôm qua, cảnh sát liên bang và sư đoàn 9 quân đội Iraq cho biết đã chiếm lại khoảng một chục ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố Mosul. Việc tiến quân sẽ trở nên phức tạp khi tiến vào trong nội thành. Các tổ chức nhân đạo đang lo lắng cho số phận của hơn 700.000 thường dân, trong đó một nửa là trẻ em, có lẽ vẫn còn kẹt lại bên trong khu phía tây thành phố. Hiện tại chưa hề có một cơ sở cứu trợ nhân đạo nào được thiết lập cho phía tây nam Mosul. Đa số thường dân muốn tránh chiến sự bằng cách ở lại trong thành phố. Trong khi đó, cuộc tấn công vào hướng tây Mosul đã khởi sự từ hôm qua. Nhiều vụ tấn công tự sát đã xảy ra ở phía đông thành phố nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Iraq.
Oriane Verdier, Erbil, RFI.
Cùng lúc các cuộc tấn công tái chiếm Mosul ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bất ngờ đến thăm Baghdad. Mục tiêu chính của chuyến công du này là để nắm bắt thông tin về cuộc tấn công khủng chống lại nhà nước Hồi giáo. Nhưng đồng thời tân Bộ trưởng Quốc phòng cũng có nhiệm vụ giải tỏa những mối căng thẳng trong quan hệ hai nước do sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump tạm thời cấm nhập cư công dân từ 7 nước Hồi giáo, trong đó có Iraq và Hoa Kỳ. Còn trong quan hệ giữa Mỹ và Thụy Điển, Stockholm ngày hôm nay đã yêu cầu Washington giải thích vụ Tổng thống Donald Trump tưởng tượng một vụ tấn công khủng bố nhắm vào quốc gia Bắc Âu này. Để biện minh cho chính sách đóng cửa biên giới, Tổng thống Trump đã gián tiếp phao tin Thụy Điển phải hứng chịu hậu quả tai hại vì chính sách hào phóng đón nhận người nhập cư. Phát biểu nói trên được chủ nhân Nhà Trắng đưa ra nhân một cuộc meeting tại bang Florida cách nay 2 ngày. Lập tức, Tòa đại sứ Thụy Điển ở Washington đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích về tuyên bố nói trên. Thông tín viên của đài RFI từ Washington, Anne-Marie Capomacho, tường trình.
Hãy nhìn xem những gì xảy ra tại Đức. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra tại Thụy Điển tối hôm qua. Thụy Điển, ai có thể ngờ là Thụy Điển, một quốc gia đã mở cửa đón nhận biết bao nhiêu người, để rồi phải đối mặt với nhiều vấn đề. Tổng thống Trump tuyên bố như trên trước khi nhắc tới các vụ khủng bố ở Nice, ở Paris. Một cách gián tiếp, ông đã đề cập đến một vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Thụy Điển vào ngày thứ Sáu vừa qua. Tương tự như vậy, vài ngày trước, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ đã phao tin một vụ khủng bố đã xảy ra ngay tại Mỹ. Giờ đây, một số phương tiện truyền thông tẩy chay bà Kellyanne Conway. Bà cố vấn Tổng thống bị xem là một nguồn cung cấp thông tin không đáng tin cậy. Nhưng trong trường hợp với Thụy Điển, thì đích thân Tổng thống Mỹ lên tiếng. Cho đến nay, mỗi lần bị bắt quả tang phao tin thất thiệt, Donald Trump thường chống chế là ông đã nghe phong phanh thấy tin này ở đâu đó. Lần này, trên mạng Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ giải thích là ông đã xem một phóng sự về tội phạm hình sự tại Thụy Điển, và phóng sự này được chiếu trên kênh truyền hình nổi tiếng là có lập trường bảo thủ Fox News. Dù vậy, sau phản ứng bàng hoàng ban đầu, Stockholm chính thức lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giải thích về những lời lẽ của Tổng thống Trump. Không chắc là tin nhắn trên mạng xã hội đủ sức thuyết phục.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Thị trường vũ khí thế giới tăng kỷ lục nhờ châu Á và Trung Đông. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc tế vì Hòa bình Stockholm SIPRI ngày hôm nay, các thương vụ mua bán vũ khí trên thế giới trong vòng 5 năm qua đã đạt mức cao kỷ lục từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh do nhu cầu không ngừng gia tăng của châu Á và Trung Đông.
Theo SIPRI, trong khoảng từ năm 2012 đến 2016, châu Á và châu Đại Dương đã nhập khẩu 43% lượng vũ khí thông thường bán ra trên thế giới, tức là tăng 7,7% so với cùng giai đoạn 5 năm trước đó, từ 2007 đến 2011. Cùng thời điểm đó, thị phần nhập khẩu vũ khí của các nước trong khu vực Trung Đông và vùng Vịnh đã tăng vọt từ 17% lên 29%. Chuyên gia của SIPRI nhận định trong 5 năm qua, phần lớn các quốc gia Trung Đông đều hướng về Mỹ và châu Âu để tìm cách nâng cao khả năng quân sự. Mặc dù có khó khăn về giá dầu giảm, nhưng các nước này vẫn không ngừng gia tăng mua sắm vũ khí trong năm 2016. Nguyên do là các cuộc xung đột và căng thẳng trong vùng ngày càng phổ biến. Là một vương quốc nhỏ bé nhưng Ả Rập Xê Út vẫn là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới với mức tăng đều đặn 212% trong 5 năm và họ chỉ xếp sau của Ấn Độ. Về thị phần xuất khẩu vũ khí, Hoa Kỳ vẫn luôn đứng đầu với 33%, xếp trên Nga 23%, tiếp đó là Trung Quốc 6,2% và Pháp 6%, cuối cùng là Đức chiếm 5,6% thị phần. Theo SIPRI, chỉ riêng 5 nước nói trên đã chiếm 75% vũ khí hạng nặng bán ra trên thế giới. Hoa Kỳ và Pháp là hai nhà cung cấp vũ khí chủ yếu cho Trung Đông, trong khi Nga và Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường châu Á.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm qua, một tàu đánh cá Việt Nam đã bị cướp biển tấn công, làm một người chết và 6 người bị bắt cóc, trong đó có chủ tàu. Lực lượng cứu hộ Philippines đã tìm thấy chiếc tàu này trôi dạt đến gần đảo Bawan với 10 thuyền viên còn sống sót. Philippines nghi ngờ nhóm chiến binh Hồi giáo Abu Sayyaf đứng sau vụ tấn công này.
Mông Cổ chấp nhận một số những điều kiện của Quỹ tiền tệ quốc tế để được vay 5,5 tỷ đô la do phải đối mặt với khó khăn kinh tế. GDP của Mông Cổ trong năm 2016 đã tuột giảm mạnh, tỷ lệ tăng trưởng đang từ 17% năm 2011 rơi xuống chỉ còn có 1% vào năm ngoái. Bộ chi ngân sách cũng gia tăng ở mức kỷ lục đạt 1,5 tỷ đô la đối với một quốc gia có hơn 3 triệu dân.
Colombia nổ lớn gần đấu trường bò tót La Santa Maria làm 31 người bị thương, phần đông là cảnh sát. Đấu trường này sau 4 năm gián đoạn đã được mở lại vào tháng Giêng đã làm dấy lên nhiều làn sóng phản đối, dẫn đến nhiều trận đụng độ giữa cảnh sát và những người chống lại các cuộc đấu bò tót. Tuy nhiên, bất chấp vụ nổ hôm qua, trận đấu bò chiều Chủ nhật vẫn diễn ra.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Vladimir Putin muốn gì trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp?
Kính thưa quý vị, sau Hoa Kỳ giờ đến lượt Pháp, yếu tố Nga lấp ló bóng dáng trong các cuộc tranh luận chính trị, từ đối nội cho đến đối ngoại của các ứng viên Tổng thống Pháp. Câu hỏi đặt ra là Điện Kremlin trông đợi điều gì trong đợt bầu cử sắp tới tại Pháp? Marine Le Pen đến Nga vay tiền năm 2014 và dự định công nhận việc sáp nhập Crimea nếu đắc cử. Ông François Fillon vốn cũng được Nga vỗ tay hoan nghênh ầm ĩ khi giành thắng lợi chức ứng viên tổng thống trong bầu cử sơ bộ đảng Những Người Cộng Hòa, cam kết tái lập đối thoại với Putin. Jean-Luc Mélenchon thì bảo vệ chính sách về Syria của Moscow. Chỉ có Emmanuel Macron là tin rằng đang bị Nga tìm cách phá hoại chiến dịch tranh cử. Từ những quan sát trên, liên quan đến 4 ứng viên nặng ký trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, báo Libération số ra ngày thứ Bảy 18 tây tháng 2 nhận định giới lãnh đạo Nga rất quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay. Sau thắng lợi của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ, vốn có lập trường ủng hộ Nga, Điện Kremlin mong muốn Điện Élysée cũng sẽ đón tiếp một chủ nhân mới, không có hay ít thù nghịch với Nga. Thậm chí, theo phân tích của chuyên gia Andrei Kolesnikov thuộc Trung tâm Carnegie tại Moscow, thì trong một chừng mực nào đó, bầu cử ở Pháp còn quan trọng hơn bởi vì, xin trích, thắng lợi của một ứng viên thân Nga sẽ tạo nên một trục Mỹ-Pháp. Đối với chính quyền ông Putin, điều đó có nghĩa là một sự chia cắt phương Tây. Trong con mắt của Điện Kremlin, sự chia cắt này có ý nghĩa quan trọng vì điều đó làm suy yếu mặt trận chống Nga trong chính sách đối ngoại của phương Tây, được thể hiện rõ nét qua các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga ngay sau vụ sáp nhập Crimea năm 2014 và đáp trả việc Nga can thiệp vào xung đột tại đông Ukraine. Libération trích dẫn phân tích của chuyên gia Tatiana Kastuova-Jean thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho rằng Nga trông mong có một sự đổi hướng trong vấn đề trừng phạt, nếu không gỡ bỏ được thì chí ít cũng là nới lỏng. Về hồ sơ Ukraine, Điện Kremlin mong muốn Liên hiệp châu Âu gây nhiều áp lực lên Kiev hơn là lên Moscow. Các tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận Minsk phải được tách rời ra khỏi vấn đề trừng phạt Nga. Trong chiều hướng suy nghĩ này, các cơ quan tình báo của Pháp nghi ngờ Moscow sẽ tìm cách gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử tổng thống. Ngoài việc sử dụng tin tặc, Nga khai thác hết công suất các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, từ báo mạng cho đến cả các mạng xã hội, những trang mạng thông tin được chính phủ Nga tài trợ như Russia Today và Sputnik, đôi khi bày tỏ không chút giấu giếm lập trường ủng hộ đảng những người Cộng hòa, đảng cực hữu, mặt trận quốc gia và chống lại phong trào tiến bước. Với những lập luận và lo ngại như trên, liệu có đánh giá quá cao khả năng can dự của Nga vào bầu cử của nước Pháp hay không? Bởi vì theo quan điểm của ông Andrei Kolesnikov, thì Điện Kremlin hiện cũng chưa biết nhắm vào ai. Từ lâu, giới lãnh đạo ở Moscow luôn tin rằng với kịch bản Fillon-Le Pen vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống, thì ai thắng cũng đều có lợi cho Nga cả. Thế nhưng trong thời gian gần đây, Nga rõ ràng đã bị bất ngờ trước việc ông Macron liên tục tăng điểm trong các cuộc thăm dò. Do vậy, theo ông Andrei Kortunov, Giám đốc Hội đồng Nga, một tổ chức tư vấn được tờ Liberation trích dẫn, thì đối với Kremlin, ông Macron là một ứng viên phức tạp. Nhưng không có việc Tổng thống Nga đích thân chỉ thị đánh đổ Macron, bởi vì, xin trích, nếu ông Macron đắc cử thì sao, ông ấy có nhiều cơ may và sẽ thật là xuẩn ngốc khi tự gây ra những vấn đề trong quan hệ với Pháp.
Thưa quý vị thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua đề tài Việt Nam không nhất thiết phải dùng nhiều than để sản xuất điện. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Hiền, nguyên là viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây, Mai Vân đề cập đến chủ đề Việt Nam bắt đầu có chiến lược mới chống Trung Quốc.
Cho đến gần đây, để đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông, Việt Nam vẫn áp dụng chiến lược mang tên Sea Denial, chống tiếp cận trên biển, dùng các phương tiện thông thường ngăn không cho đối phương thâm nhập. Tuy nhiên, trong bài phân tích đăng trên mạng ngày 16 tháng 2, thì tạp chí Mỹ The National Interest đã cho rằng Hải quân Việt Nam đã bắt đầu chuyển sang sử dụng chiến lược phản can thiệp, mà chủ lực sẽ là 6 tàu ngầm Kilo có trang bị tên lửa hành trình Club S đã được Nga bàn giao đầy đủ. Bài báo của chuyên gia về Hải quân Đông Nam Á Colin Colin tại Singapore mở đầu bằng nhận xét về chiến thắng năm 1288 của người Việt trước đạo quân Trung Quốc xâm lược trên sông Bạch Đằng thời Trần Hưng Đạo, tái lập một chiến công trước đó của tướng Ngô Quyền vào năm 938 cũng trên sông Bạch Đằng. Theo The National Interest, hai trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng là một ví dụ hiếm hoi về cách Việt Nam vận dụng các chiến thuật chủ yếu trên bộ để dùng vào một trận thủy chiến. Cũng đáng ghi nhận là trận Bạch Đằng diễn ra ở vùng nước gần bờ của Việt Nam thay vì vùng biển khơi trên Biển Đông, nơi mà chiến thuyền Mông Cổ chắc chắn có thể chiến đấu hiệu quả hơn.
Theo tạp chí Mỹ, Việt Nam đã nhận thức được những hạn chế về mặt hải quân của mình và thừa biết là không thể nào tái lập chiến công hiển hách của người xưa. Do đó, căn cứ vào tình trạng bất đối xứng về lực lượng ngày càng sâu đậm với Trung Quốc, Việt Nam đã phải thực thi chiến lược chống tiếp cận trên biển.
Về cơ bản, chiến lược chống tiếp cận nhằm ngăn chặn hay phá vỡ đường tiến của đối phương vào các vùng biển có liên quan, đồng thời không để cho đối thủ cũng thực hiện chiến lược này được tự do hành động trong cùng một khu vực. Chuyên gia Đài Loan Ngô Thượng Tô chẳng hạn đã cho rằng vì ít có khả năng chiến thắng trước đối thủ Trung Quốc mạnh hơn gấp bội nếu đối đầu trực diện, nên Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng chiến lược chống tiếp cận trên biển. Đồng thời, yếu tố tài chính cũng buộc Việt Nam phải hành động như vậy, vì Việt Nam tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương đổi mới được thực hiện đầu những năm 1990, và cũng là thời điểm mà quân đội Việt Nam tinh giản biên chế.
Tuy nhiên, chuyên gia của The International Interest nhận định rằng sẽ hết sức sai lầm khi cho rằng Việt Nam dễ cam chịu. Việt Nam từ lâu đã nhận thức được những giới hạn trong chiến lược chống tiếp cận trên biển kiểu truyền thống, và do đó đã tìm cách cải tiến chiến lược để ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc dùng lực lượng quân sự xâm lược trên Biển Đông.
Theo chuyên gia Lin Colin, vào lúc mà Hải quân Việt Nam vừa nhận được đầy đủ 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga và sắp sửa vận hành được một đội tàu ngầm hoàn chỉnh trong năm 2017, thì mọi người vẫn nghĩ rằng chiến lược hải quân đặt trọng tâm vào việc chống tiếp cận trên biển của Việt Nam vẫn đang được áp dụng. Đối với nhà nghiên cứu, thì quả đúng là tàu ngầm, đặc biệt là tàu ngầm quy ước, thường được gắn với một chiến lược chống tiếp cận. Tuy nhiên, trong trường hợp của Việt Nam, thì cần phải nhìn xa hơn bình thường. Cả 6 chiếc tàu không chỉ được trang bị bằng các loại vũ khí chống tiếp cận truyền thống như ngư lôi và thủy lôi chẳng hạn, mà còn có tên lửa hành trình hải đối địa Club S, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa đến 300 cây số. Nhà quan sát kỳ cựu về quân đội Việt Nam Carl Thayer đã cho rằng loại tên lửa này của Việt Nam sẽ được dùng để tấn công các cảng và các sân bay Trung Quốc, chẳng hạn như căn cứ Hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam, hơn là nhằm vào các thành phố trải dọc theo bờ biển phía nam lục địa Trung Quốc. Vai trò lực lượng phản công này vẫn phù hợp với chiến lược phòng thủ răn đe của Hà Nội. Nhưng việc có thêm một khả năng tấn công như vậy rõ ràng là một bước chuyển ra khỏi chiến lược chống tiếp cận trên biển.
Theo The International Interest, thì Việt Nam không thể hy vọng ngăn chặn được sự xâm lăng của Trung Quốc nếu không có được các phương tiện bắt Bắc Kinh phải trả giá đắt, như nguy cơ lực lượng hải quân tiền phương của Trung Quốc ở Tam Á bị tiêu diệt chẳng hạn.
Căn cứ Hải quân Tam Á của Trung Quốc chẳng hạn có thể bị tấn công một cách dễ dàng bằng các loại tên lửa bay trên mặt nước, không cần đến hệ thống định vị vệ tinh tinh vi mà Việt Nam chưa có. Và Hà Nội đã chú ý đến việc tăng cường khả năng trừng phạt Bắc Kinh và bắt Trung Quốc trả giá nặng nề nếu xâm lăng Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2014, thì một quan chức quân sự ở Hà Nội nhận xét rằng tàu ngầm Kilo không phải là vũ khí duy nhất của Việt Nam, mà chỉ là một phần trong số vũ khí mà Việt Nam đang phát triển để bảo vệ tốt hơn chủ quyền của mình. Vì vậy, để đạt mục tiêu đó, Việt Nam có thêm những động thái nhằm định hình một chiến lược phản can thiệp mạnh mẽ hơn, phản ánh sự rời xa cách chống tiếp cận trên biển truyền thống. Ví dụ, Thủy quân lục chiến Việt Nam đã tập trận tái chiếm đảo tại khu vực Trường Sa, điều không thể tưởng tượng được từ năm 1988. Trong tháng 5 năm 2016, thì có tin là Việt Nam đã đàm phán với Nga để mua thêm một cặp chiến hạm Gepard được trang bị tên lửa dẫn đường. Đặc điểm của thương vụ này là các chiến hạm mới đó sẽ được trang bị bằng tên lửa hành trình Club. Việt Nam có lẽ đã lấy cảm hứng từ sự kiện các hộ tống hạm cùng cỡ với loại Gepard trong tiểu hạm đội Caspi của Nga đã phối hợp tốt với tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc lớp Kilo để phát động thành công những cuộc tấn công bằng tên lửa hải đối địa. Tóm lại, theo nhà nghiên cứu Lin Colin, để đối phó với tiềm lực quân sự to lớn của Trung Quốc, thì Việt Nam đang từng bước chuyển hướng chiến lược từ chống tiếp cận trên biển qua một chiến lược mới sẽ làm tăng chi phí mà Trung Quốc phải trả cho hành động xâm lăng của họ. Việc hoàn chỉnh hạm đội tàu ngầm của Việt Nam vào năm 2017 này chỉ là bước quan trọng đầu tiên theo hướng đó.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Vụ sát hại anh trai Kim Jong-un Malaysia triệu đại sứ Bắc Triều Tiên lên làm việc. Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới Bruxelles để trấn an các đồng minh châu Âu. Stockholm yêu cầu Mỹ giải thích việc Donald bịa chuyện tấn công khủng bố tại Thụy Điển. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Vladimir Putin muốn gì trong bầu cử Tổng thống Pháp? Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cầm quyền vừa đúng một tháng. Trên báo Pháp có nhiều sơ kết. Trước hết xin giới thiệu bài phân tích của Le Figaro với tiêu đề Trump có thực sự là mối đe dọa với Trung Quốc hay không? Bài viết nhấn mạnh đến sự tương phản giữa một bên là các đe dọa của Donald Trump nhắm vào Trung Quốc, khiến các chuyên gia dự đoán sẽ có một cuộc chiến tranh kinh tế và các tranh chấp lãnh thổ gia tăng. Nhưng mặt khác, những đe dọa từ bên ngoài đó rất có thể được chính quyền Tập Cận Bình sử dụng để củng cố sự thống trị trong nước.
Thông tín viên của Le Figaro tại Bắc Kinh, Cyrine Pluyet, trước hết ghi nhận Tổng thống Mỹ đã phải chấp nhận một bàn thua trước Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình khi thừa nhận trở lại chính sách một nước Trung Hoa, vốn là nền tảng quan hệ ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh từ năm 1979, điều mà ông Trump từng để lộ khả năng sẽ xem xét lại. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai cường quốc đứng đầu thế giới vẫn còn rất căng thẳng.
Le Figaro lần lượt điểm hai lĩnh vực chính, trước hết về kinh tế. Câu hỏi đặt ra là Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao trước các áp lực của Mỹ? Trước đe dọa của Washington tăng thuế đến 45% đối với các mặt hàng nhập khẩu để chống lại việc Trung Quốc kìm giá đồng nhân dân tệ, Bắc Kinh có thể trả đũa bằng cách trừng phạt các tập đoàn lớn của Mỹ gắn bó với thị trường Trung Quốc như hãng xe hơi General Motors. Tuy nhiên, nếu trả đũa Mỹ, kinh tế Trung Quốc cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề vì hàng sang Mỹ chiếm tới 1/5 hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc và tăng trưởng trong lĩnh vực này hiện đang chững lại. Trung Quốc lo ngại chính sách khuyến khích đầu tư cùng chính sách tiền tệ mới của Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ thúc đẩy mạnh việc giới nhà giàu Trung Quốc tuồn vốn ra bên ngoài. Làn sóng rút vốn lên đến hơn 700 tỷ đô la năm ngoái nếu tiếp diễn sẽ gây áp lực buộc đồng nhân dân tệ phải xuống giá, với hệ quả là hàng nhập khẩu đắt đỏ hơn và điều này càng thúc đẩy thêm việc đưa vốn ra ngoài Trung Quốc. Nhìn chung, Bắc Kinh chắc chắn sẽ có nhân nhượng về chính sách tiền tệ để tìm cách tránh một cuộc chiến thương mại sẽ khiến cả hai bên cùng suy yếu.
Về vấn đề Biển Đông, theo Le Figaro, cho dù Washington đã xuống thang trong chuyện Đài Loan, Bắc Kinh vẫn rất lo ngại những quan hệ không chính thức của ông Trump với Đài Bắc, hiện đang dưới quyền của một tổng thống có xu hướng ủng hộ độc lập.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất tại khu vực này là chính sách hết sức khó đoán định của ekip tân Tổng thống Mỹ đối với các thực thể địa lý mà Trung Quốc hiện đang kiểm soát ở Trường Sa. Theo chuyên gia Valery Nike, được Le Figaro dẫn lại, thì chính quyền Bắc Kinh rất căng thẳng, vì nếu xảy ra chiến tranh với Mỹ, quân đội Trung Quốc không có khả năng giành chiến thắng. Trung Quốc giữ một thái độ chờ đợi và liên tục có các biểu hiện phô trương sức mạnh nhằm thuyết phục Hoa Kỳ bỏ ý định lao vào một cuộc xung đột.
Tuy nhiên, ngoài hai vấn đề cạnh tranh kinh tế và căng thẳng Biển Đông, điều chủ yếu mà Le Figaro chú ý là tác động của chính sách mới của chính quyền Trump đến vấn đề chính trị nội bộ của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Pháp Juliette Gazvas rút ra một nghịch lý là các đe dọa của Mỹ có thể giúp lãnh đạo số 1 của Trung Quốc tập trung quyền lực vào tay mình hơn là làm ông ta suy yếu.
Sự đối kháng từ Hoa Kỳ càng giúp cho Tập Cận Bình khẳng định thêm lập trường dân tộc chủ nghĩa vốn đã được quảng bá rất mạnh. Nhà chính trị học Willy Lam, người Hồng Kông, cảnh báo trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc, tinh thần yêu nước cuồng nhiệt đang trở thành trụ cột duy nhất làm nên tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong con mắt người dân. Le Figaro nhấn mạnh thêm là chính quan điểm hiếu chiến và chủ nghĩa biệt lập Mỹ của Donald Trump sẽ có thể giúp cho Tập Cận Bình khẳng định như một nhà lãnh đạo có trách nhiệm của thế giới, lấp vào chỗ trống mà Hoa Kỳ để lại. Chủ tịch Trung Quốc tỏ ra, đặc biệt đối với châu Âu, là một đối tác tin cậy và thậm chí có tiếng nói trọng lượng hơn trong việc lãnh đạo thế giới. Cho đến nay, theo Le Figaro, thì ông Tập Cận Bình đã thành công trong việc đối phó với đối thủ Mỹ có tính cách bất thường. Vấn đề là xem tiếp hồi 2 sẽ diễn biến ra sao.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde có bài chương trình chống tham nhũng của Tập Cận Bình chỉ là gãi trên da. Tựa phỏng vấn, nhà chính trị học Minxin Pei, giáo sư chính trị học tại California, tác giả cuốn sách xin được tạm dịch là Chủ nghĩa tư bản thông đồng của nhà xuất bản Harvard, ấn hành vào năm 2016.
Theo tác giả, nạn tham nhũng là không thể diệt trừ được tại Trung Quốc, bởi nguyên nhân căn bản của tệ nạn này đã bắt rễ trong hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc. Nhà chính trị Minxin Pei nhận xét các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát rất nhiều tài sản của quốc gia. Điều này cho phép họ biến quyền lực chính trị thành lợi ích vật chất cho cá nhân. Và đây chính là yếu tố căn bản của hệ thống. Cho dù chế độ Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cải cách kinh tế trong vòng hơn 40 năm, thì cổ phiếu do nhà nước kiểm soát vẫn chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội với khoảng 5.000 tỷ đô la. Trong cuộc thanh trừng tham nhũng vừa qua, theo tác giả, lý do tham nhũng về kinh tế chỉ là 40%, lý do chính trị là 60%. Dự báo về tương lai của chế độ Cộng sản Trung Quốc, tác giả cho rằng chế độ tham nhũng từ xương tủy này trước khi sụp đổ sẽ phải trải qua một giai đoạn suy yếu kéo dài vài thập niên. Tác giả so Trung Quốc hiện nay với tình hình Liên Xô trước khi rơi vào sụp đổ đã có một thời kỳ suy thái ít nhất 20 năm.
Trên lĩnh vực quân sự, Nhật báo Pháp giới thiệu với độc giả quan điểm quân sự mới của Trung Quốc thông qua một tấm bản đồ của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho thấy một cách nhìn hoàn toàn mới và tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh.
Trong tấm bản đồ này, không phải Thái Bình Dương nằm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà là Bắc Cực. tác giả của tấm bản đồ, ông Hắc Hiểu Quang, đã ca ngợi trên truyền hình đây là một cuộc cách mạng trong nhận thức, bẻ gãy quan điểm về thế giới do phương Tây áp đặt từ hàng trăm năm nay. Bản đồ đã được cơ quan quản lý Bắc và Nam Cực của Trung Quốc sử dụng làm bản đồ chính thức trong các cuộc thám hiểm, và điều mà ông Hắc Hiểu Quang rất tự hào là quân đội Trung Quốc cũng sử dụng bản đồ này. Theo truyền thông Trung Quốc, điều này giúp cho việc cải thiện hệ thống định vị vệ tinh riêng của Trung Quốc. Người ta có thể thấy con đường từ Trung Quốc đến New York qua Bắc Cực là gần hơn qua Thái Bình Dương bằng máy bay, và trong trường hợp xung đột thì bằng tên lửa.
Về một tháng cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Mỹ, báo Lezico có bài Donald Trump cố kiểm soát tình hình sau một tháng hỗn loạn.
Cho đến nay, không hứa hẹn cái cách nào của Tổng thống Mỹ sẽ tiến hành trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên đã được thực hiện trong vòng tháng vừa qua. Nhà Trắng cũng đứng trước nhiều thất bại cay đắng về nhân sự, đặc biệt với sự ra đi của những nhân vật quan trọng. Chính quyền Donald Trump hy vọng lấy lại uy tín với một sắc lệnh mới về nhập cư mà Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly bảo đảm là sẽ hợp lý hơn. Cụ thể là những người mang thẻ xanh, tức thẻ định cư dài hạn, sẽ không bị ngăn cản vào Mỹ như sắc lệnh gây sốc trước đó bị tư pháp đình chỉ.
Vẫn về Tổng thống Mỹ, Le Monde có bài viết Donald Trump, ứng cử viên vĩnh cửu, thì chú ý đến cuộc meeting ngày thứ Bảy 12 tháng 8 tại Florida, nơi tân Tổng thống Mỹ phát biểu trước cử tri.
Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ cho biết không phải Nhà Trắng phụ trách chuyến đi này mà là ekip tranh cử của nhà triệu phú. Còn trước đó, trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 2, tân Tổng thống Mỹ lại một lần nữa, lần thứ ba trong cùng một tuần, tự ca ngợi về chiến thắng ngày 8 tháng 11 năm ngoái, giống như ông đã từng bày tỏ trước đó trong cuộc gặp Thủ tướng Canada và Thủ tướng Israel. Tính chất nghiệp dư của chính quyền Trump cũng thể hiện rõ, đặc biệt trong vấn đề nhân sự. Theo báo Le Monde, một phần quan trọng trong số 4.000 vị trí trong chính quyền hiện còn chống người. Điều này một phần do sự bất đồng của phe dân chủ trong quốc hội, một phần cũng do tính chất amateur của chính quyền Donald Trump, mà một biểu hiện rất rõ là tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược trong các chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng chú ý đến việc ít khi nào một tổng thống đảng Cộng hòa lại được cử tri của đảng này ủng hộ mạnh mẽ như đối với Donald Trump, kể cả ông Ronald Reagan trước đây, theo một điều tra của Viện Pew Research Center. Tình hình này có lẽ đã khiến cho đảng Cộng hòa gần như im lặng trước các ứng xử sai lạc của tân tổng thống. Báo Lezico thì dành nhiều trang để giới thiệu cặn kẽ với độc giả về cuộc đời và tư tưởng nhân vật nằm trong bóng tối, được coi là có ảnh hưởng lớn nhất đến tân tổng thống Hoa Kỳ, chiến lược gia Stephen Bannon.
Trở lại nước Pháp, cuộc tranh cử tổng thống tiếp tục là chủ đề trang nhất của nhiều báo. Mélenchon, Amon, thế là hết, là tựa của tờ báo Libération.
Theo tờ báo Thiên Tả thì không còn ai tin vào sự xích lại gần nhau giữa hai ứng cử viên tổng thống chính của cánh tả, người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội và lãnh đạo phong trào nước Pháp không khuất phục, đã đổ cho nhau trách nhiệm về sự chia rẽ này. Theo Libération, thất bại này khiến trách nhiệm trên vai của Bernard Arnault, người có tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Mélenchon trong các thảm dò dư luận, trở nên có phần nặng nề hơn. Về phía cánh hữu, tờ báo đối lập Le Figaro nhận xét, ứng cử viên từng được coi là hoàn toàn có thể thay thế chính quyền Hollande chỉ được 18-20% cử tri dự định bỏ phiếu. Đây là một con số thấp không thể tin nổi. Tuy nhiên, bất chấp các xáo động về tư pháp, chính trị và truyền thông, lực lượng cử tri trung thành vẫn kháng cự được. Le Figaro tin tưởng với một ngưỡng thấp để có thể lọt vào vòng 2, thì xung quanh tỷ lệ 20%, mỗi nửa điểm kiếm được vẫn là một lý do để nuôi hy vọng đối với ứng cử viên của đảng Những Người Cộng Hòa. Hết lời trích. Phụ trưởng Kinh tế Lezico thì chú ý đến cuộc bỏ phiếu ngày mai tại Quốc hội Pháp về dự luật buộc các tập đoàn kinh tế phải có nghĩa vụ đối với điều kiện an toàn lao động tại các doanh nghiệp nhánh. Dự luật do đảng cầm quyền đề xuất được chuẩn bị từ 4 năm nay nhằm mang lại các khuôn khổ pháp lý cần thiết nhằm tránh tái diễn một thảm họa như tại Bangladesh hồi 2013 khiến hơn 1.000 công nhân thiệt mạng. Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên trên thế giới có một luật quy định rộng rãi về vấn đề này.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Việt Nam không nhất thiết phải dùng nhiều than để sản xuất điện. Thanh Phương phỏng vấn giáo sư Phạm Duy Huyền, nguyên là Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Kể từ khi từ bỏ các dự án điện hạt nhân, Việt Nam quay trở lại sử dụng than để sản xuất điện. Và điều này đang đặt ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Nhưng đối với các chuyên gia như giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, có nhiều phương cách khác để bảo đảm nguồn cung cấp điện mà không cần sử dụng nhiều than, đặc biệt là phải nâng cao hiệu quả sử dụng để tránh phung phí một nguồn điện rất lớn ở Việt Nam. trong khi chờ công nghiệp sản xuất các năng lượng tái tạo phát triển nhiều hơn nữa để giá thành giảm bớt, giáo sư Phạm Duy Hiển đề nghị nên nghiên cứu khả năng phát triển điện hạt nhân trong một tương lai không xa, chứ không nên từ bỏ hẳn loại năng lượng này. Sau đây, mời quý vị nghe phần trả lời phỏng vấn của giáo sư Phạm Duy Hiển với Ban Việt ngữ RFI. RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với giáo sư Phạm Duy Hiển hôm nay để nói về phát triển điện năng tại Việt Nam trong bối cảnh mà Việt Nam vừa mới từ bỏ các dự án điện hạt nhân và đang sử dụng ngày càng nhiều than để sản xuất điện. Thì xin giáo sư có thể nhắc lại là than hiện nay chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số điện năng tại Việt Nam ?
Xin chào ông Thanh Phương và chào quý vị khán giả. Để mà thay cái điện hạt nhân mà ngay từ trước khi có cái quyết định này thì đã có cái gọi là cái quy hoạch điện 7 mà được sửa lại lần thứ hai. Quy hoạch đấy cho đến năm 2030. Qua cái quy hoạch đấy thì ta thấy rằng là điện than chiếm cái tỷ trọng ngày càng cao. Ví dụ như là năm 2015-2016 thì nó mới chỉ 34% thôi. Đến 20 thì tăng lên 49%, rồi đến 2025 là tăng lên 55%, đến 2030 là rồi 54%. Các cái phần đóng góp khác thì như là thủy điện hay là điện chạy bằng dầu và khí thì nó cũng không tăng, thậm chí nó giảm đi bởi vì điện than nó tăng lên. Còn năng lượng tái tạo và thủy điện nhỏ cũng có tăng nhưng mà ít thôi. Tức là năm 2015 chỉ 4% cho đến năm 2030 thì chỉ lên được 10%. Như vậy tức là trong cái thời gian những năm tới là Việt Nam phải dựa vào cái sự phát triển các cái nhà máy điện chạy bằng than. Thế nhưng mà than mà ở Việt Nam lâu nay dùng là than từ hồng gay. Thằng anthracite nhiều cho và cái chất lượng của nó cũng không tốt, rồi thậm chí là lưu huỳnh nó cũng cao. Nhưng mà ngay cả dùng cái than đấy thì theo cái quy hoạch như vậy năm 2020 là ta phải sử dụng 39 triệu tấn than từ trong nước. Trong nước không đủ cho nên là phải nhập than từ nước ngoài. Và cái lượng than nước ngoài đó thì nó tăng lên. Năm 2020 là 25 triệu tấn, nhưng mà đến năm 2030 dự kiến là sẽ nhập đến 85 triệu tấn. Nhập một cái lượng lớn, vấn đề an ninh năng lượng cũng không được chắc chắn lắm. Chưa kể đến những vấn đề bến bãi, rồi những cái vấn đề khác, vấn đề hậu cần. Thì cái vấn đề nổi lên lớn nhất mà dư luận ở trong nước bàn tán nhiều, các chuyên gia cũng nói nhiều, đó là vấn đề môi trường.
Vâng, thưa giáo sư Phạm Duy Hiển, thế thì than được sử dụng trong nhà máy nhiệt điện nó gây những cái tác hại như thế nào đối với môi trường, cũng như nó góp phần như thế nào vào cái hiện tượng biến đổi khí hậu?
Cái điện than ấy nó phát ra cái bụi và một số khí độc đáng kể nhất là SO2, NOx, CO. Cuối cùng thì có cái mà thế giới đều quan tâm, tức là CO2, tức là cái khí gây hiệu ứng nhà kính. Khi mà ta tăng các cái nhà máy nhiệt điện than, môi trường của ta là có vấn đề. Bụi thì có thể là dùng các cái hệ thống tĩnh điện khử, nhưng mà khí thì là phức tạp hơn một tí, tốn kém hơn, và nói chung ấy là cái hệ thống hoạt động tốt, chứ nếu không nhỡ có những cái trường hợp mà có cái chuyện gì đấy thì là nhà máy vẫn cứ thải ra những cái khí này. Nhất là nhiều nhà máy điện than ấy, thì ở cái vùng đồng bằng Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam ảnh hưởng rất mạnh, thì cả cái vùng Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nhiều ảnh hưởng của ô nhiễm không khí từ nhà máy điện than. Đồng bằng Bắc Bộ cũng vậy, các nhà máy điện than cũng phải ở gần biển thì mới cung cấp điện cho nó dễ, rồi cho nên gió mùa Đông Bắc cũng như gió mùa Đông Nam với cái vùng đồng bằng Bắc Bộ là nó sẽ ảnh hưởng hết cả cái vùng Bắc Bộ này. Cuối cùng là vấn đề biến đổi khí hậu thì chúng ta cũng sẽ đóng góp vào một cái lượng rất lớn, bởi vì mỗi một năm sử dụng đến năm 2030 là trên 120 triệu tấn than chạy nhà máy điện thôi, thì như thế đó phát ra CO2 khá là lớn. Và chúng ta cũng đã tham gia vào cái COP ở Paris, bây giờ lại tăng cái lượng điện than như thế.
Nhưng mà theo giáo sư thì ở Việt Nam có những cái nguồn năng lượng nào khác chúng ta có thể khai thác được, chẳng hạn như là điện mặt trời hoặc là điện gió
? Tiềm năng về vấn đề năng lượng tái tạo thì lớn, nhưng mà khai thác nó là đang khó, vì là lớn nhất hiện nay là vấn đề giá cả. Với cái giá điện hiện nay thì cái điện năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời chưa cạnh tranh được. Nhưng mà trên thế giới thì người ta cứ nói rằng là nó sẽ phát triển rất nhanh đến cái mức, tức là cái giá thành của nó sẽ hạ, thì chúng ta cũng có thể hy vọng vào chuyện đó. Nhưng mà tôi thì tôi thấy có một cái nguồn điện mà chúng ta chưa thấy hết và chưa khai thác được. Hiện nay chúng ta phung phí điện năng rất nhiều, và nếu mà sớm nhận ra là chúng ta đang phung phí điện năng thì chính là tạo ra một cái nguồn điện rẻ nhất, sạch nhất và an toàn nhất. Ta dùng điện để mà tạo ra sản phẩm xã hội, và nói như nhà kinh tế là dùng điện để mà tạo ra GDP. Thế thì ở Việt Nam ấy, muốn tạo được 1 đô la GDP thì phải dùng đến 1,3 kWh điện. Trung Quốc chỉ có 1 kWh điện. Các nước như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, vân vân là chỉ 0,6, tức là một nửa của ta. Trong khi đó thì Philippines và một số nước mà như Bangladesh thì họ chỉ 0,4, 1/3 của ta thôi. Còn những nước tiên tiến như Singapore và Úc thì họ chỉ 0,2 kWh trên 1 đô la. Tôi thấy rằng là người ta không cố tìm xem, không chịu nhìn vào các cái số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, của Ngân hàng Thế giới để thấy mình là lượng điện tiêu thụ là cao như thế so với các nước xung quanh và tăng cũng rất là nhanh so với các nước xung quanh. Cái lượng điện mà tiêu thụ chính trên 1 đô la đấy, nhiều nước là nó giảm, chúng ta cứ tăng.
Theo giáo sư thì những cái nguyên nhân nào khiến cho cái việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam không có đạt hiệu quả như là các nước khác à?
Chúng tôi có nghiên cứu giải toán này thì chúng tôi thấy rằng là đồng hành với cái việc tiêu thụ điện không có hiệu quả như thế là có mấy cái yếu tố trong cái nền kinh tế của ta. Thứ nhất, cơ cấu của nền kinh tế của ta là nghiêng về cái khối công nghiệp hơn khối thương mại và dịch vụ. Khối công nghiệp sử dụng gấp 10 lần điện năng so với lại khối dịch vụ, nhưng mà tạo ra giá trị gia tăng trong GDP tương đương nhau vào khoảng 46%. Yếu tố thứ hai là cái giá điện hiện nay rẻ và loại nhất ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giá rẻ thì cũng có lợi cho người dân, nhưng mà thì những cái nhà đầu tư trong nước và ngoài nước lợi dụng cái giá rẻ đó để mà đầu tư vào những cái công trình mà tốn rất nhiều điện nhưng mà hiệu quả rất ít. Cái lý do thứ ba tức là năng suất lao động của chúng ta là thấp, cái việc tiêu thụ nhiều điện rất là đồng hành với cái năng suất lao động thấp. Thứ tư là chúng ta có những cái thiết chế về kinh tế chưa được tốt, chưa có cái thị trường cạnh tranh lành mạnh. Các tập đoàn nhà nước độc quyền, rồi thì là nhà nước thực chất là cái trợ giá trong cái vấn đề sử dụng điện của các tập đoàn nhà nước. Chúng ta phát hiện các cái công trình không cẩn thận cho nên tạo ra rất nhiều các cái công trình đầu tư, nhưng mà hiệu quả sử dụng của nó rất ít. Thậm chí gần đây là phát hiện rất nhiều các công trình đầu tư lớn nhưng mà gọi là đắp chiếu, tức là xây dựng rồi thì không dùng làm gì cả, không khai thác. Mà như thế xây dựng rồi tức là vẫn tốn xi măng, tốn sắt thép, tốn điện. Cho nên nếu mà chúng ta sớm nhận ra đúng cái sự phung phí điện năng này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn điện có thể nói rằng rất là rẻ, rất dồi dào, rất là sạch, rất an toàn. Một cái hướng nữa, chúng ta đã dừng điện hạt nhân. Nó có rất nhiều cái lý do, mà lý do chính mà chúng ta đưa ra trước công luận là nó đắt quá và chúng ta nợ công nhiều. Bây giờ không thể xây dựng những cái nhà máy mà mỗi một cái lò mà khoảng 1.000 MW như thế thì chi phí đầu tư ban đầu là lên đến 8-9 tỷ đô la. Nhưng mà thực ra cái vấn đề điện hạt nhân là trên thế giới mà nói chung người ta cũng không bỏ được. Nếu mà chúng ta dừng là được, nhưng mà chúng ta bỏ hoàn toàn cái phương án đấy thì có thể cũng không đúng. Nhất là cái điện hạt nhân lâu nay nó có những cái vấn đề như thế thì bây giờ người ta rút kinh nghiệm và người ta đang có những cái phương hướng giải quyết cái điện hạt nhân nó an toàn hơn rất nhiều. Thực tế là có thế hệ điện hạt nhân thứ tư là cái thế hệ mà người ta tin tưởng là nó sẽ rất an toàn và cái nhiên liệu mà cháy ở trong đó hầu như là cũng không tạo ra bã thải. Thế thì những cái công nghệ như thế thì bây giờ hiện họ đang phát triển, nhưng mà cái loại lò mà tiêu biểu và tương đối là an toàn, gọi là an toàn nội tại đó, thì cái loại lò công suất bé và là lắp theo mô đun thì hiện nay là ở Mỹ và rất nhiều nước đang phát triển, đang có những cái dự án như thế. Tôi nghĩ rằng đến vào khoảng sau 25-30 thì nó bắt đầu là có thể thương mại hóa được. Do đó theo tôi dừng điện hạt nhân trước mắt thì như vậy đi, nhưng mà có lẽ đến năm 2025 thì phải khởi động lại cái chuyện điện hạt nhân để có thể sau năm 2030 chúng ta có thể đưa trở lại điện hạt nhân vào. Mà lúc đấy đưa lại với một cái tư thế rất khác, điện hạt nhân lúc bây giờ là sẽ có những an toàn nội tại mà dân không thể lo nhiều về cái vấn đề xảy ra những cái sự cố như Fukushima vừa rồi. Cái thứ hai là đội ngũ của chúng ta bây giờ đang chuẩn bị xây dựng lại, nâng cấp nó lên, sau độ 10-12 năm nữa sẽ mạnh lên rất nhiều và có thể làm chủ được công nghệ. Cho nên là có thể tạo ra một cái sự phát triển bền vững về điện năng, góp phần vào việc giảm đi những hậu quả của cái tiêu thụ than quá nhiều.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển.
Cảm ơn anh Thanh Xuân.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về bóng đá Pháp chinh phục miền đất hứa Trung Quốc.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Bóng đá Pháp bắt đầu cắm chân ở miền đất hứa Trung Quốc. Budapest có khả năng sẽ phải sớm bỏ cuộc đua đăng cai Olympic 2024 vì sức ép của một phong trào công dân. Trên đây là những nội dung của tạp chí thể thao. sau các ngôi sao bóng đá thế giới liên tục đổ dồn về các sân cỏ Trung Quốc, giờ đến lượt các nhà làm bóng đá chuyên nghiệp Pháp bắt đầu nhảy vào cắm chân ở đất nước đang có tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới. Hôm thứ Năm trong tuần, Liên đoàn bóng đá Pháp và Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp đã chính thức khai trương một văn phòng đại diện chung tại Bắc Kinh để khai thác thị trường bóng đá màu mỡ đang thời kỳ bùng nổ ở Trung Quốc. Đây là sự hiện diện đầu tiên của các nhà quản lý chuyên môn bóng đá Pháp tại Trung Quốc. Mục đích của cơ sở này là quảng bá danh tiếng của bóng đá Pháp, hỗ trợ các câu lạc bộ Pháp trong việc phát triển tại Trung Quốc và tham gia vào hợp tác đào tạo huấn luyện viên, giảng viên bóng đá và cầu thủ ở Trung Quốc. Ông Victoriano Melero, Phó Tổng Giám đốc của Liên đoàn bóng đá Pháp nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ đầu tiên là xuất khẩu kiến thức tinh hoa của Pháp trong lĩnh vực đào tạo bóng đá, bởi Pháp là nước xuất khẩu bóng đá hàng đầu thế giới. Ý tưởng là kèm cặp các cơ cấu trong hệ thống bóng đá Trung Quốc như trường học, liên đoàn, câu lạc bộ, giúp họ đào tạo ra những cầu thủ giỏi nhất nhờ vào những huấn luyện viên có bằng cấp của Liên đoàn bóng đá Pháp. Gần đây, người ta nói nhiều về giấc mơ Trung Hoa bóng đá của Chủ tịch Tập Cận Bình, một fan lớn của môn túc cầu và cũng là người quyết tâm nâng tầm phát triển bóng đá lên thành một sự nghiệp quốc gia. Giấc mơ đó là từ nay đến năm 2050, Cúp bóng đá thế giới phải được tổ chức ở Trung Quốc. Mục tiêu trước mắt, trong vòng 4 năm tới, Trung Quốc phải xây dựng được 20.000 học viện đào tạo bóng đá và 5.000 giáo viên bóng đá. Môn thể thao này phải được phổ cập cho 30 triệu học sinh. Tuy nhiên hiện tại, đất nước của 1,3 tỷ dân vẫn xếp thứ 86 trong bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển quốc gia đang bì bõm ở vòng đấu loại khu vực châu Á, khó có thể lọt được vào Cúp bóng đá thế giới 2018. Đó chính là lý do vì sao bóng đá Pháp có vai trò ở đây. Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp Patrick Kanner có mặt tại Bắc Kinh trong lễ khai trương văn phòng giải thích.
Hiện nay, Trung Quốc không phải là một cường quốc bóng đá. Mục tiêu của họ là đứng ở top đầu thế giới trong 20 năm tới. Điều đó có nghĩa là cần phải có sự đầu tư rất lớn trong lĩnh vực đào tạo. Ở điểm này, khả năng chuyên môn của Pháp là rất lớn.
Thách thức cho mục tiêu lớn vẫn là vấn đề đào tạo. Người Pháp không phải là duy nhất đã đến đây giúp người Trung Quốc. Ông Raymond Domenech, cựu huấn luyện viên đội tuyển Pháp, nay là chủ tịch nghiệp đoàn các huấn luyện viên Pháp cho biết.
Đức đã cắm chân ở đây, người Ý cũng đã làm rồi, Tây Ban Nha cũng thế. Chúng ta hơi chậm chân, nhưng vẫn có một thị trường như vậy. Trung Quốc muốn có ngày được tổ chức cúp thế giới. Để làm được thế, họ phải có một đội bóng vững mạnh. Đào tạo, tức là để có được một đội tuyển có khả năng cạnh tranh từ nay đến 15-20 năm tới. Ngay từ bây giờ, cần phải chuẩn bị những lứa cầu thủ có độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi để có được một đội tuyển có khả năng cạnh tranh thi đấu trong 16 hay 20 năm tới.
Bóng đá Pháp cũng như đội tuyển quốc gia Pháp vẫn được người hâm mộ Trung Quốc yêu mến, đặc biệt qua hai giải đấu lớn gần đây là World Cup 2014 và Euro 2016. Những tên tuổi Antoine Griezmann, Karim Benzema, Olivier Giroud hay Paul Pogba đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Tuy vậy, nói gì thì nói, các đội tuyển Tây Ban Nha hay Đức vẫn là những đội bóng được biết đến nhiều nhất. Trên phương diện hình ảnh, giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 chỉ chiếm một thị phần nhỏ trên truyền thông Trung Quốc, hiện mới được truyền qua các kênh truyền hình số trả tiền. Trái lại, các trận đấu của các giải như Premier League của Anh, La Liga của Tây Ban Nha, Serie A của Ý hay Bundesliga của Đức vẫn được đều đặn truyền miễn phí trên các kênh truyền hình phổ thông. Trong chiều ngược lại, Trung Quốc đang đầu tư ồ ạt vào bóng đá châu Âu. Nhiều câu lạc bộ lớn đã chuyển qua nằm dưới sự kiểm soát của các ông chủ Trung Quốc, như ở Pháp có Auxerre Sochaux, ở Anh có Aston Villa, West Bromwich, ở Ý có Inter Milan, hay ở Tây Ban Nha thì có Espanyol, Barcelona, Granada. Tập đoàn Trung Quốc Vạn Đạt hiện đã chiếm 20% cổ phần của câu lạc bộ Atletico Madrid. Những vụ thôn tính của người Trung Quốc không làm cho bà tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp Nathalie Boy de Latour lo ngại. Bà giải thích, chúng ta đang ở trong một xã hội mang tính toàn cầu. Chúng tôi thấy rất vui vì thấy các câu lạc bộ của chúng ta gây được chú ý ở bên ngoài biên giới. Còn Bộ trưởng Thể thao Pháp Patrick Kanner nói thêm, Pháp không sợ sự hiện diện của Trung Quốc, dù cho đó là trong thể thao hay trong kinh tế. Tất nhiên, chúng ta phải biết giữ nét đặc thù của Pháp. Có thể cuộc đua xin đăng cai Thế vận hội mùa hè Olympic 2024 sẽ chỉ còn lại cuộc đấu tay đôi giữa Paris và Los Angeles. Đơn xin đăng cai của thủ đô Hungary được chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán và Hội đồng thành phố Budapest tích cực ủng hộ, giờ đây đang đứng trước đe dọa có thể bị rút bởi một cuộc trưng cầu dân ý. Hôm thứ Sáu vừa qua, một phong trào chống tổ chức Thế vận hội lấy tên gọi là No Olympia thông báo đã thu thập được hơn 200.000 chữ ký vào bản kiến nghị đòi chính phủ phải lấy ý kiến dân về việc tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè 2024. Phong trào No Olympia không có Thế vận hội Olympic được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị đối lập, lý do chính phủ nên dành tiền để tổ chức Thế vận hội Olympic sử dụng cho giáo dục, y tế thì hơn. Tổ chức Thế vận hội vừa tốn kém mà chỉ tạo điều kiện cho phe cánh cầm quyền tham nhũng làm giàu. Nguyên nhân sâu xa chính là sự phản kháng nhằm vào chính phủ cánh hữu theo đường lối dân tộc cực đoan của Thủ tướng Orbán. Thông tin viên RFI tại Budapest Florence Labrier cho biết thêm chi tiết.
C'est un camouflet pour le gouvernement nationaliste de Viktor Orbán, un mouvement de 150 jeunes soutenu par des centaines de bénévoles.
Sáng kiến chống Olympic là một thất bại lớn cho chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán. Phong trào do 150 thanh niên khởi xướng và được sự ủng hộ của hàng trăm người tình nguyện đã tập hợp được 266.000 chữ ký đòi tổ chức trưng cầu dân ý, tức là gấp đôi số chữ ký cần thiết. Nếu cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, người dân thủ đô Hungary phải trả lời câu hỏi: quý vị có muốn thành phố rút đơn xin tổ chức Thế vận hội 2024 hay không? Theo một thăm dò dư luận hôm 9 tháng 2 vừa qua, thì 52% dân Budapest chống lại việc tổ chức Thế vận hội tại thành phố của họ. Trong khi đó, con số này là 31% trong một cuộc thăm dò dư luận khác được làm hồi tháng 9 năm 2016. Không chắc cuộc trưng cầu dân ý này sẽ diễn ra bởi ông István Toklós, thị trưởng Budapest thuộc đảng cánh hữu cầm quyền, đã cho biết sẽ tự rút đơn xin đăng cai của thành phố. Có thể đây là cách đánh lạc hướng nhằm phá sáng kiến của phong trào chống Thế vận hội. Phong trào này đòi thị trưởng và thủ tướng không nên hèn nhát, hãy chấp nhận tham khảo ý kiến của dân qua trưng cầu dân ý. Vấn đề tổ chức Thế vận hội đã là một lý do để huy động người dân Hungary. Phong trào công dân này giờ đây đang chuẩn bị chuyển thành một đảng chính trị để thách thức ông Viktor Orbán trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
Trong cuộc chạy đua dài hơi giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024, các thành phố ra ứng cử của Đức như Hamburg và Kiel đã phải rút lui sau một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hồi tháng 12 năm 2015. Thủ đô Roma của Ý đến tháng 9 năm ngoái cũng đã phải bỏ cuộc sau khi hội đồng thành phố có những thay đổi. Cho đến giờ, cuộc đua còn lại 3 thành phố so với 2 ứng viên Paris và Los Angeles, thủ đô Hungary, chỉ là chú lùn với ngân sách đầu tư khiêm tốn, giới hạn ở mức 2,4 tỷ euro. Tính từ kỳ Thế vận hội đầu tiên trong kỷ nguyên của phong trào Olympic đương đại, Hungary đã 5 lần nộp đơn xin đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, thế nhưng chưa một lần nào đi tới đích. Tuy nhiên, nhìn vào bảng thành tích Olympic, đất nước của 9,9 triệu dân Hungary xếp hạng thứ 8 với 168 huy chương vàng, 148 huy chương bạc và 170 huy chương đồng. Tên của thành phố chủ nhà Thế vận hội Olympic 2024 sẽ được biết trong phiên họp bầu chọn của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO tại Lima, Peru vào ngày 13 tháng 9 năm 2017 tới đây.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, la radio du monde. RFI, la radio du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Trước khi khép lại bản tin thời sự ngày 20 tháng 2 năm 2017, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Vụ sát hại anh trai Kim Jong-un, Malaysia triệu đại sứ Bắc Triều Tiên lên làm việc. Phó Tổng thống Mỹ đến Bruxelles để trấn an các đồng minh châu Âu. Stockholm yêu cầu Hoa Kỳ giải thích về việc Donald Trump bịa chuyện tấn công khủng bố tại Thụy Điển. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vladimir Putin muốn gì trong bầu cử Tổng thống Pháp? Thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau mục Điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế của RFI nói về trao đổi mậu dịch quốc tế đang bị hụt hơi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.